Chứ còn không phải 5 tháng, 7 tháng, 3 năm, 4 năm gì đâu, phải 30 năm. Thì quý vị nghĩ tu mà khi nào nhìn mọi sự mọi vật đều không có cái thực tánh, tánh là không, duyên hợp, giả, hư giả. Nếu mà thấy ngàn món đồ, trăm món vật, cái nào người ta quảng cáo cái này đẹp, cái kia gì gì đó, quảng cáo đủ thứ hết, mà dưới cái mắt mình thấy tánh nó là không, duyên hợp là hư giả, thì người ta quảng cáo mấy mình có bận tâm không? Bởi mình chưa có thấy được tánh không, hư giả, cho nên nghe người ta quảng cáo hồi cái bị hấp dẫn, phải không? À, đó, thì như vậy mới thấy rằng phải thân, phải nhập được cái lý bát nhã rồi mới nhập được thiền. Bởi vì thiền là đối cảnh vô tâm, phải không? Là không ra không vào. Mà muốn không ra không vào thì sự vật không còn hấp dẫn mình được thì mới không ra không vào. Còn nếu sự vật còn hấp dẫn thì nhất định phải ra phải vào. Bây giờ chừng nào có ai đi đâu lâu lâu về đem cái gì thiệt đẹp về khoe với chúng, mà mọi người nhìn thấy cái cười cái thôi, không thèm nói, không bàn tán gì hết á, phải không? Chừng đó thì khả dĩ khả dĩ thấm rồi đó. Còn nếu mà thấy cái gì mới, cái gì đẹp vừa khoe cái thì bu lại rồi coi rồi tán ôi đủ thứ hết á, thì cái đó làm sao? Cái đó thì các bạn chưa có thấm, chưa có nhập nổi thiền. Mấy chú có thể vậy chưa? Đừng nói cái gì lạ. Giả sử có ai đó đi đâu xa về đem một món đồ, thí dụ như là một cái tấm ảnh hay là một chiếc đồng hồ quý về, bây giờ đưa ra đây, cái này thiệt đẹp, mấy mình đã thấy đẹp chưa? Nó đẹp. Thôi bây giờ tôi cho thiện lưu tăng đường 1, chứ tăng đường 2 buồn không? Thiệt đẹp cho bên này, không cho bên kia thì có buồn không? Nhìn chút đó thôi đó, thì thấy nó có dính chút chút rồi, đó là chung thôi đó, chưa phải riêng. Còn nếu mà cái gì mà thiệt đẹp mà chỉ kêu người này cho, mấy người kia không cho thì tự nhiên trở về thì mỗi người có mỗi cái bàn nghĩ khác nhau. Đó là để thấy cái dính với cái không dính. Nhìn tới đó thì mình biết ngay mình. Cho nên cái tu nó phải là cẩn thận. Muốn bước vào được cảnh giới thiền thì trước phải thấu suốt được cái lý bát nhã. Chứ còn không có thấu suốt lý bát nhã mà muốn vào thiền thì khó. Mà muốn thấu suốt lý bát nhã thì phải làm sao? Thần, tâm, cảnh, ba cái không thiệt hết, phải không? Bây giờ nếu thân không thiệt thì có ai chê mình sao lùng quá, buồn không? Lùng là cái giả tướng mà đó có gì thiệt, phải không? Nếu thân không thiệt mà ai chê mình đen quá, buồn không? Có gì cái giả tướng, đen cũng nó mà lùng cũng nó, có gì đâu. Cao cũng là giả tướng mà lùng cũng giả tướng, đen là giả tướng mà trắng cũng là giả tướng, có gì quan trọng đâu, phải không? Mình thấy rõ ràng như vậy rồi thì bản thân mình bị cái cảnh khen chê mình cũng không có động, phải không? Rồi người khác được ở cái cảnh đẹp, cảnh xấu đối với mình cũng không động. Thì như vậy trong mình không động về phần mình, ngoài không động đối với người. Rồi tâm không chấp, tâm nó đã không thiệt thì nói huynh này khôn, huynh kia dại cũng là thừa. Cái khôn với dại là cái vọng, phải không? Có gì quan trọng? Nói khôn, nói dại cũng là chuyện thừa thôi. Nhưng mà biết nó không thiệt thì cái khôn dại có thiệt cái đâu à. Nên nhớ như vậy. Rồi thân không thiệt, tâm không thiệt thì có chấp cái gì? thân tăng không chấp, rồi cảnh cũng không chấp luôn. Thì ba cái đó không chấp thì đúng là cái câu mà ngài thì điều ngữ ngài nói đối cảnh vô tâm, phải không? Mà đối cảnh vô tâm thì khỏi hỏi thiền, nó đã nhập thiền rồi. Dễ hay không? Nó cái đường đi hết sức là gần, chỉ có ba việc à: thân nè, tâm nè, cảnh nè. Ba cái đó mà đừng cho nó dính mắc kẹt gì hết, đó là thiền. Giả sử người nào được vậy, xin phép tôi không ngồi thiền tôi cho liền. Thấy không? Xin phép không ngồi thiền tôi cho. Còn chưa được vậy thì xin ngồi thiền khá khá một chút, tăng giờ chứ đừng có bớt giờ. Nó đơn giản như vậy thôi. Làm sao mà cả ngày đối với mình, thân mình ai chê ai khen thì cũng không dính. Rồi bên ngoài có ai lý luận để nói rằng mình là con người dốt nát, con người ngu tối, mình cũng không có buồn, không có bực gì hết. Rồi cái gì đẹp đến với mắt mình, hay là cái gì khen chê đến với tai mình, vân vân, cũng không có chút bận biểu gì hết. Như vậy thì cả ngày quý vị đi tới lui chơi tự do, tôi không có cần bắt quý vị ngồi thiền. Mà tôi cũng khỏi rầy, cũng mỗi tháng phải thỉnh nguyện gì nữa, phải không? Còn gì thỉnh nguyện? Tại vì chưa chịu như vậy, buộc lòng, phải không? Những cái làm đó là hình thức buộc lòng thôi, để từ từ. Chứ nếu được như vậy rồi thì thôi, nhà biết mấy, thầy thì cứ làm chuyện với thầy, trò cứ làm chuyện với trò, khỏi ai bận biểu tới ai hết, khỏe vô cùng, phải không? Đó, thì cái tôi á phải hiểu cho tường tận như vậy đó. Thì như vậy nói tới thiền thì đây là cái thiền mà của ngài Điều Ngự chủ trương đó, cho nên chúng ta mới nhớ rõ ràng ngài nói đối cảnh vô tâm mạc vấn thiền đó, nghĩa là đối với cảnh trong cảnh ngoài mình đều không có dính dáng thì đó là nhập thiền rồi, đừng hỏi thiền chi nữa. Đây là nói thêm người tu tập thiền định không được chấp dụng căn dụng mà không chỗ dụng, gọi là thiền thượng thừa. Người tu thiền vậy đừng có chấp dụng căn, nếu mà đi mà cứ ngồi ngó xuống, đi ngó xuống lom lom á, không cho ai mà đối diện với mình hết, cứ một bề ngó xuống thấy ai cái tránh, thấy ai cái tránh, tính hết thì ngó xuống không á, thì có dụng công hay không? Thì chấp dụng công, mà chấp dụng công thì chưa phải là thực thiền. Cho nên thiền mà không thấy mình tu gì hết, thấy người, thấy vật, thấy cảnh, tăng không có dính cái nào hết thì được rồi. Người thì cứ người, đã không dính mà không chịu thấy thì sao? Phải không? Không chịu thấy là sợ dính. Còn nếu không dính rồi thì có gì không mà sợ không thấy. Bây giờ tôi thí dụ, nếu cái tai mình có keo, có nhựa sẵn, bây giờ để xuống cây viết thì nó dính cây viết, để xuống cục phấn dính cục phấn, để gì nó dính như này. Còn giờ tai mình không có một chút keo nhựa gì hết thì thấy cái viết cái chấm xuống chơi, thấy cái cục phấn chấm chơi có dính gì đâu, phải không? Còn tại vì có keo có nhựa cho nên mới sợ dính, sợ dính cho nên không dám chấm, phải không? Thì chừng nào hết keo hết nhựa thì quý vị tha hồ mà chấm, chứ có gì đâu. Đó, để nói như vậy để thấy rằng mình còn dụng công, tức là mình chấp dụng công là mình còn đương dính, phải không? Bởi vậy cho nên nghe Lục Tổ nói rồi quý vị cứ nghĩ sao mà Lục Tổ dạy kỳ, nghĩa là thấy người ta ngồi thiền ở ngày tới ngày nắm lỗ tai ngày thổi. Như vậy lẽ ra bây giờ mà thấy quý vị nào ngồi thiền ngoài cái giờ tâm cộng của chúng ra mà còn ngồi thêm ở hành lang ở góc thông nữa thì gặp chắc tôi khen tinh tấn tu, còn ngài gặp người nắm lỗ tai người thổi. Thì như vậy rồi ngài chọc không cho người ta tu, phải không? Tại vì Ngài thấy rằng tâm của mình không dính với cảm, mà không dính với cảm thì còn gì phải lựa chỗ này ngồi chỗ kia ngồi, thì đối diện với huynh đệ cứ đối diện. Cho nên rồi tâm chứng có nhiều người hay nghĩ thôi hết giờ công tác mình kiếm gốc thông cội tùng gì đó mình ngồi mình cho tâm nó thanh tịnh thì đó hay chứ, phải không? Nhưng mà nếu thực tình một căn người trước mặt mình không dính gì hết á, thì ở trong một chúng đó mình có thanh tịnh không? Còn nếu mình còn dính á, ngồi cứ gấp thân mà cứ nhớ huynh này hôm qua nói mình cái gì, huynh kia hôm kia nói mình cái gì, cứ nhớ cái câu đó hoài, có dính không? Thì như vậy cái trọng tâm là đừng dính, chứ không phải trọng tâm là lựa chỗ, phải không? Nghĩa là lựa chỗ là cái phần quá phụ thôi, mà nếu mà còn hay dính thì lựa chỗ thì nó cũng kiếm nó dính à. Chứ nó không chịu yên. Hiểu vậy thì phải nhớ, phải làm sao mình gạn lọc cho nội tâm mình nó được tâm sáng, thì đó là cái quan trọng. Đó, như vậy thì cái thiền định là không có chấp dụng căn, dụng căn mà không có chỗ dụng gọi là thiền thượng thừa. Dụng căn mà không chỗ dụng tức là không cho tâm nó dính với cái gì hết là dụng căn, nhưng mà thấy thì vẫn thấy, nghe vẫn nghe mà không dính đó, thì cái đó là thiền thượng thừa đó. Qua cái phần này rồi, bây giờ tới cái phần phụ sao. Phụ sao cho nên nói ngoài tham phải đầu, nghĩa là ở trên đó nếu mình sử dụng như vậy đó là thiền thượng thừa rồi. Nhưng bây giờ nếu mà mình còn muốn theo cái hình thức để cho nó có một cái phương tiện tiến thì phải nương cái này. Ngoài than thải đầu không cho gián đoạn, nghiêm mật liên tục không có kẻ hở, cũng không điên đảo, không trạo cử cũng không hôn trầm. Phải tâm sáng, sửa dùm mấy chữ, phải tâm sáng như viên ngọc lăng trên mâm. Phải tâm sáng như viên ngọc lăng trên mâm, phải sáng suốt như gương trên đài. Mười hai cái câu đó, câu trước tôi để nguyên từ nữ chữ Hán thấy nó sai. Phải tâm sáng như viên ngọc lăng trên mâm, phải sáng suốt như gương trên đài. Đến chỗ đất này đi cũng được, đứng cũng được, ngồi cũng được, nằm cũng được, nói hay nín đều cũng được, có chỗ nào lại không được? Nếu mà tới đó rồi thì đi, đứng, nói, nín, ngồi, nằm, cái gì cũng được hết. Thì chỗ này tôi nói cho quý vị hiểu thêm, theo cái nhìn của Ngài Pháp Loa, ngoài cái lối tu thượng thừa thiền ở trên mà mình còn muốn cho nó được miên mật, ứng dụng thoại đầu, thì ứng dụng thoại đầu phải có những điều kiện đó. Làm sao mà mình luôn luôn trăng sáng như cái viên ngọc mà lăn trên mông, dầu cho nó lăn mặt nào nó cũng là sáng hết, phải không? Rồi cũng như cái gương ở trên đài, lúc nào nó cũng sáng. Người tới chỗ đó thì tự do đi đứng nằm ngồi, thì đó là Ngài nói một cái phương tiện thứ hai. Cái đường lối thứ nhất ở trên rồi, bây giờ cái phương tiện thứ hai, cho nên Ngài mới nói ngoài tham thoại đầu là vậy. Như vậy thì đây là cái phần phụ. Thì như vậy tới đây tôi có thể dừng chứ không thể giảng hết được. Thì tôi nhắc lại cho tất cả quý vị nhớ cái trọng tâm tu thiền. Nếu mà chúng ta nắm được cái trọng tâm này rồi thì trên đường tu chúng ta sẽ không có cái gì nghi ngờ hết. Người tu thiền trong Kinh Pháp Bảo Đàn, cái phẩm đầu Lục Tổ nói là phẩm Bát Nhã, phải không? Cho nên cái người tu thiền là cái người thông suốt về bát nhã. Nhờ trí tuệ bát nhã, chúng ta phá được ba cái chấp: chấp tâm, chấp thân và chấp cảnh. Đó. Tâm, thân và cảnh, ba cái đều không chấp. Mà không chấp ba cái đó thì tâm nó mới không có chạy ra, không có dính với ngoại cảnh bên ngoài. Còn nếu còn chấp một cái nào thì đều là dính hết. Bởi vậy nên khi mà chúng ta phá được cái chấp đó rồi, kế đó thì chúng ta ứng dụng tu đối cảnh vô tâm, thì như vậy lúc nào cũng là thiền. Bây giờ chúng ta chưa có phá được, cho nên tôi bắt buộc quý vị phải ngồi niệm giấy lên viết mà hư dối, đó là phá cái chấp tâm, phải không? Niệm giấy là hư dối, là trước phá cái chấp tâm. Mà nếu phá được cái chấp tâm rồi thì thấy tâm không thiệt, thì mới thấy cái thân cũng là hư dối. Thấy thân, thấy tâm, thấy thân hư dối rồi, rồi tiếp tục thấy cảnh hư dối. Chúng ta chưa có thể thực hiện một lượt ba phần, thì đầu tiên chúng ta thực hiện một phần, phần tâm là đi đầu. Thì ở trong đây cũng dạy rõ quán tâm trước, rồi kế quán thân, rồi kế quán cảnh, phải không? Nó thứ tự như vậy để cho quý vị làm nó có kết quả, nó từng bước chắc chắn, chứ không phải mình chỉ bao nhiêu đó thôi. Nhưng mà cái chấp tâm là cái gốc. Nếu cái tâm dấy lên mình đều biết hư dối không theo, thì từ từ mình buông hết những cái chấp khác, nó dễ dàng. Còn nếu mà mình quán thân nó giả dối mà tâm mình cứ nghĩ nó thiệt, thì cái đó cũng còn cái chấp khá nặng. Vì vậy nên đây đi từ bước, khiến cho quý vị thấy tâm nó không thật. Cho nên chữ vọng tưởng, vọng là hư dối, tưởng là cái tưởng tượng, tất cả cái niệm tưởng đều là hư dối. Hư dối tức là không thật, mà không thật tức là không, phải không? Đó. Như vậy là cái bước đầu để được quý vị tu nó thuần thục, rồi sẽ tới những cái sau. Vì sau này từ ngữ nhiều quá, giải thích cũng cả buổi, cho nên là tôi ngừng để rồi bữa khác sẽ giảng thêm. Bây giờ trước có vài vấn đề để giải nói cho quý vị hiểu. Thứ nhất là tôi giảng kỳ này, rồi tháng sau là nghỉ trọn tháng. Trọn tháng tức là nghỉ hết tháng 4 âm lịch, 14 và 29 tháng 4 đều nghỉ. Rồi tháng 5 mới giảng tiếp. Đó là nói cho tất cả Phật tử với quý thầy, quý tăng anh ni chúng biết tháng tới là nghỉ. Rồi rằm, thường thường tôi hay nói cho Phật tử nghe là rằm tháng 4, rằm tháng 7 thì tôi có làm lễ quy y. Nhưng rằm tháng 4 này vì tôi chắc phải đi khỏi, chắc phải đi khỏi thôi, chắc mà chưa chắc lắm nên rồi chưa có thể là không có quy y. Nếu có quy y thì tới rằm tháng 7, thì những vị nào muốn xin quy y thì sẽ dồn để rằm tháng 7 sẽ quy y luôn. Nhưng mà rằm tháng 4 giờ tôi không có ở nhà, chứ ở thiền viện cũng làm lễ Phật đản là như thường, như những năm trước bình thường, chứ không có gì lạ. Còn chư tăng chư ni thì sẽ làm lễ an cư vào ngày mùng 8. Ni thì buổi sáng mùng 8, tăng thì buổi chiều mùng 8. Những người ở gần đây muốn xin tùng hạ với Trúc Lâm bên tăng hoặc bên ni thì phải tới bữa mùng 8. Đó là những cái phần sắp đặt tới. Thôi tới đây nghỉ, tất cả chắp tay hồi hướng. Nguyện đem công đức này
đồng. Nam mô Phật Sư Thích Ca Mâu Ni.
Tiếp những cái bài của Thiền sư Pháp Loa đã được thế rồi, về sau mới nêu lên những câu ngộ: tam quan, tam quyền, tam yếu, ngũ vị, tứ liệu giảng, tứ tăng chủ, tứ chiếu dụng, vân vân, các cơ quan của thiền tổ, bảy phen soi, tám phen dùi, nhồi đi, ép lại, thấu triệt chân nguyên. Chừng đó mới hay mượn pháp tòa của Phật Đăng Vương, nắm sừng thỏ, nhổ lông rùa, tai qua một phen chuyển, bốn chúng thải mịt mờ, phát sanh vô thượng diệu huệ, chiếu soi không cùng. Đối với tứ vô lượng tâm, tứ niệm xứ, tứ vô quý, bát chánh đạo, thập lực của Phật, 18 pháp bất cộng, cho đến 84.000 môn đà la ni, trần trần sát sát, tất cả môn tam muội đều từ nơi mình lưu xuất, mỗi mỗi đều đầy đủ. Đây là một đoạn mà tôi dẫn để cho quý vị thấy cái ý nghĩa của đoạn này, tức là Ngài nói về cái khuyên chúng thượng thừa tam học, tức là giới, định và tuệ. Thì ở đây Ngài nhắc lại, nếu mà mình đủ được cái thiền định ở trên rồi thì đến đây mình mới đi tới cái tuệ, tức là cái huệ, để cho đầy đủ các cái môn định huệ. Thì phần huệ này Ngài dẫn ở trong cái nhà thiền những cái phần mà ở trong cái danh từ nói nghe rất là khó hiểu. Như đây tôi dẫn mấy cái chữ mà cho quý vị thấy: phần tam quyền, tam yếu. Như nói rằng ngộ được những câu ngộ tam quan, tam quyền, tam yếu, ngũ vị, tứ liệu giảng, tứ tăng chủ, tứ chiếu dụng, vân vân, các cơ quan của thiền tổ. Thì giải thích cho nó rõ ràng để quý vị nhớ. Trong đây có nói rõ rằng nếu mà mình tu ngộ được tam quan, thì chữ tam quan ở đây thì giải thích rằng ba cái cửa hay là ba cái cổng mình bước vào hay là qua cho khỏi đó thì gọi đó là tam quan. Nhưng mà tam quan có mỗi chỗ nói nó hơi khác một chút. Như có chỗ nói tam quan là tổ sư quan, rồi gì lao quan, rồi gì nữa trùng quan. Thì cái đó là nói tam quan theo cái chữ nghĩa. Còn ở đây nói tam quan cũng có cái ý mà dẫn theo ở trong các cái thiền sư. Đó là Ngài thiền sư Huệ Nam ở Hoàng Long, ngài có dùng tam quan. Tam quan tức là ba cái cổng, là ba cái quan của ngài nói. Một là ngài hỏi mọi người ai cũng có sinh duyên, vậy sinh duyên của thượng tọa ở đâu? Đó là cái quan thứ nhất. Hai, tai tôi sao giống tai, giống như tai Phật. Đó là cái quan thứ hai. Ba là chân tôi sao giống chân lừa. Nghĩa là câu hỏi thứ nhất là mọi người đều có sinh duyên. Sinh duyên tức là cái duyên sinh ra đó. Vậy sinh duyên của thượng tọa ở đâu? Ai tới hỏi đạo, ngài đặt câu hỏi đó, ngài hỏi. Rồi cái ngài đưa cái tay lên, cái tay tôi sao giống tay Phật. Rồi có khi ngài lại nói chân tôi sao giống chân lừa. Ba cái câu đó ai trả lời sao mặt ngài không có để ý, trả lời không nói trúng, không nói trật, thì có nhiều người họ bực mình quá, hỏi thưa ngài, ngài hỏi tụi con nói trúng hay là trật, ngài cũng phải cho biết sao ngài làm thinh. Ngài trả lời rằng nếu anh muốn qua cái cổng, mà nếu anh qua khỏi cổng rồi thì anh có cần hỏi người gác cổng không? Còn nếu hỏi người gác cổng là anh chưa qua khỏi cổng. Bởi vậy nên hỏi ngài làm thinh không trả lời. Vì vậy mà sau này tôi gọi là tam quan. Tam quan của ngài Huệ Nam đó, đó là ở đây nói tam quan. Rồi tam quyền, đó, tam quyền tam yếu. Thì tam quyền tam yếu này thì của ngài Lâm Tế, ngài thường nói một câu nói phải đủ tam quyền tam yếu. Nhưng mà hỏi thế nào là tam quyền, thế nào là tam yếu thì ngài lại không có trả lời. Thì ngài chỉ nói rằng phải đủ tam quyền tam yếu thôi, chứ không có giải thích thế nào là tam quyền, thế nào là tam yếu. Nếu có giải chăng thì người sao giải, chứ tổ Lâm Tế không có giải. Cho nên nói tam quyền tam yếu, cái điều đó khó mà phân minh lắm. Giờ đến kế nữa là ngũ vị tứ liệu giảng. Ngũ vị ở trong tông Lâm Tế thì nói khác, ở trong cái tông Tào Động thì nói khác. Đây nói về ngũ vị tông Tào Động, tức là vị thứ nhất là Chánh Trung Thiên, vị thứ hai là Thiên Trung Chánh. Cái này mình đọc lại chỗ ngài Động Sơn Lương Giới thì thấy trong đó có nói rõ. Rồi Chánh Trung Lai, Thiên Trung Chí, Kim Trung Đáo đó. Thì như vậy đó là ngũ vị. Chánh Trung Thiên là một, Thiên Trung Chánh là hai, Chánh Trung Lai là ba, Thiên Trung Chí là bốn, Kim Trung Đáo là năm. Gọi đó là ngũ vị. Thì ở trong đó tôi không muốn giải thích kỹ vì quý vị chịu khó đọc lại ở trong cái phần của Thiền Sư Lương Giới trong cuốn Thiền Sư Trung Hoa tập 1. Tập 2 thì thầy có rõ cái đó. Ở đây mình giải nhiều quá mất thì giờ. Đó là nói về cái ngũ vị ở bên tông Tào Động. Còn nói tới cái phần kế nữa là tứ liệu giảng của tông Lâm Tế. Thì tứ liệu giảng đó, một là đoạt nhân bất đoạt cảnh, hai là đoạt cảnh bất đoạt nhân, ba là nhân cảnh câu đoạt, bốn là nhân cảnh câu bất đoạt. Đó gọi là tứ liệu giảng, tức là cái giảng yếu hay là chọn lựa bốn điều. Trước hết là đoạt nhân bất đoạt cảnh, nghĩa là mình dẹp người mà không dẹp cảnh. Người ở đây tức là chỉ cho nội tâm. Mình tu chỉ một bề hướng về nội tâm mà dẹp. Thí dụ như tất cả quý vị hiện giờ vừa thấy vọng tưởng dấy lên liền buông liền xả, thì cái đó thuộc về đoạt nhân mà bất đoạt cảnh, không có cần dẹp ở ngoài. Còn phần thứ hai là đoạt cảnh bất đoạt nhân, tức là không có nhìn vô trong mà thấy các pháp ở bên ngoài, thấy người thấy vật đều biết nó là hư dối, là giả, không có thiệt, thì đó là đoạt cảnh. Mà nếu thấy cảnh ở ngoài nó hư dối thì tâm cũng không chạy theo. Vì vậy mà đây đoạt cảnh mà không có đoạt nhân. Còn cái thứ ba là nhân cảnh câu đoạt, tức là ở trong thì dẹp tâm, ở ngoài thì dẹp cảnh, hai cái phá hết. Đến cái thứ tư thì nhân cảnh câu bất đoạt, tức là tất cả cái sự tu hành của mình đến đây coi như nó đã được an nhiên tự tại rồi, thì cảnh là cảnh, tâm là tâm, không còn dính, không còn kẹt nữa, cho nên cả hai đều không đoạt. Đó là bốn cái gọi là tứ liệu giảng. Rồi kế đó là tứ tân chủ. Tứ tân chủ ở trong này Tông Lâm Tế có nói và Tông Tào Động cũng có nói. Đây nói về Tông Lâm Tế thì ngài nêu lên chữ tân là khách, chữ chủ là vị thầy, vị sư mà để cho người ta tham vấn. Người khách tới tham vấn gọi là tân, người chủ để người ta tham vấn gọi là chủ. Đó. Cho nên trong đó có chia ra làm bốn: tân kháng chủ, chủ kháng tân, chủ kháng chủ, tân kháng tân. Đó. Tức là tân kháng chủ là cái người khách xem xét thấy rõ ông chủ, rồi chủ kháng tân tức là người chủ thấy tường tận được kẻ khách, rồi chủ kháng chủ tức là người chủ nhìn lại thấu suốt ở mình, tân kháng tân là cái người khách họ nhìn rõ ràng về họ thì gọi là tân kháng tân. Thì trong đó phần giải thích thì trong các cái cuốn Thiền Sư Trung Hoa thì trong đó tôi có giải kỹ, cho nên đây chỉ nói đơn lược thôi. Rồi nói tới tứ chiếu dụng, thì tứ chiếu dụng này cũng là thuộc về Tông Lâm Tế. Thì chữ chiếu là nói về cái người nhận thức về cái chủ thể thì gọi là chiếu. Còn cái chữ dụng là cái áp dụng ở bên ngoài, thuộc về khách thể, chủ thể, khách thể soi chiếu cho nhau, cho nên gọi là chiếu dụng. Thì trong đó có chia ra: một là trước chiếu sau dụng, hai là trước dụng sau chiếu, ba là chiếu dụng đồng thời, bốn là chiếu dụng bất đồng thời. Đó, đó là bốn cái gọi là tứ chiếu dụng: trước chiếu sau dụng, đó là cái thứ nhất. Thứ hai là trước dụng rồi sau chiếu. Thứ ba là chiếu dụng đồng thời. Thứ tư là chiếu dụng bất đồng thời. Thì những cái này mà giải ra thì quá dài nên tôi chỉ kể tên thôi chứ không có thể kể hết được. Thì phần nhiều ở các nơi giải thích mỗi chỗ nó có sự sai biệt nhau chút ít, cho nên ở đây chỉ kể cái tên, rồi sau này có dịp tra khảo lại thì quý vị thấy rõ hơn. Như vậy thì những cái từ mà ở đây gọi là khó giải thích đó, thì tôi đã tạm giải thích cho quý vị hiểu cái tên, còn cái nghĩa thì tôi không có giải hết. Bởi vì những cái từ này giải thì nó liên hệ tới cái phần lịch sử trước. Rồi trong đây mới nói rằng khi mà mình được tứ chiếu dụng rồi thì các cơ quan của thiền tổ mình đã nắm vững, thì bảy phen soi, tám phen dùi, nhồi đi ép lại, thấu triệt chân nguyên. Tức là cái người tu thiền nắm được những cái cơ quan thiền tổ thì mình phải chịu khó soi cho phủng, dùi cho thấu, và mình xét đến xét lui, đây gọi là nhồi đi ép lại đó, để cho thấu triệt được cái chân nguyên, tức là cái nguồn chân đó. Thì được như vậy chừng đó mới hay mượn pháp tòa của Phật Đăng Vương. Cái pháp tòa Phật Đăng Vương đây là xuất xứ trong quyển kinh Di Ma Cật, quyển thượng về phẩm bất tư nghì. Trong đó có kể ngài Di Ma Cật, cái thất nhỏ quá mà có chư Bồ Tát, có chư A La Hán đến thăm ngài đông, ngài mới đưa tay lên cõi Phật, Phật Tu Di Đăng Vương ở cái thế giới Tu Di phương đông. Ngài xin mượn mấy cái tòa đem về để cho chư Bồ Tát ngồi. Thì một cái tòa của Phật Tu Di Đăng Vương á, để nó gần đầy cả một cái bầu hư không. Vậy mà ngài mượn tòa trên đó đem về để mời các vị Bồ Tát ngồi trong cái thất nhỏ xíu. Đó là để nói lên cái ý nghĩa khi người tu đạt đến ở chỗ viên mãn cứu kính rồi thì có thể lớn nhỏ dung hợp nhau, không có gì chướng ngại hết. Cho nên nó mượn tòa của Phật Tu Đăng, Phật Đăng Vương để mà mời các vị Bồ Tát ngồi. Đó là cái ý nghĩa nói cái sự không chướng ngại. Rồi nắm sừng thỏ nhổ lông rùa. Sừng thỏ có không? Lông rùa có không? Những cái không mà có thể biến thành có, những cái có biến thành không, có không đều không có chướng ngại nhau. Cho nên đây là nói khi được cái diệu dụng đó rồi thì tất cả lớn nhỏ có không đều không có chướng ngại. Tai qua một phen chuyển, vốn chúng phải mịt mờ, tức là cái tai của các ngài một phen mà sai chuyển thì mọi người, tất cả trong vốn chúng đều không thể hiểu nổi, không thể thấu được cái ý nghĩa thâm trầm của các ngài. Đó là để muốn diễn tả người tu thiền khi mà mình thấu suốt được hết các cái ý nghĩa cao siêu của chư tổ thì lúc đó mình sẽ có cái diệu dụng không có thể lường nổi. Những diệu dụng đó từ một cái hành động, từ một lời nói đều chỉ ra cái chỗ chân thật mà mọi người ít ai hiểu, ít ai thấu suốt. Bởi vậy mới nói phát sanh vô thượng diệu huệ, chiếu soi không cùng. Lúc đó cái trí huệ vô thượng nó sẽ phát sinh, và chừng đó chiếu soi khắp hết, không có gì trở ngại. Đối với tứ vô lượng tâm, tứ niệm xứ, tứ vô quý, bát chánh đạo, thập lực của Phật, 18 pháp bất cộng, cho đến 84,000 môn Đà La Ni, trần trần sát sát, tất cả môn tam muội đều từ nơi mình lưu xuất, mỗi mỗi đều đầy đủ. Nghĩa là nói người mà được như vậy rồi thì tất cả Phật pháp hay là tất cả pháp của Phật dạy mình đều có thể nó được viên mãn hết. Cho nên nói cái gì, làm cái gì đều không ngoài cái pháp của Phật đã dạy. Và tất cả pháp của Phật dạy đều nằm ở trong cái thấy, cái biết, cái trình bày của chính mình, không có ra ngoài. Như vậy thì cái gì của Phật có là mình cũng sẽ có, cái gì mình có tức là Phật đã có. Như vậy thì để nói pháp Phật và cái pháp của người ngộ đạo nói ra không hai. Còn cái từ ngữ thì tôi sẽ giải thích cái tên cho quý vị thấy. Như ở đây nói những cái từ mà mình có thể quen thuộc là tứ vô lượng tâm. Tứ vô lượng tâm quý vị nhớ không? Dễ quá. Từ bi thủy xã, từ vô lượng tâm, bi vô lượng tâm, thủy vô lượng tâm, xã vô lượng tâm. Nói từ bi hỷ xã thì nghe dễ, nhưng mà thêm chữ vô lượng đó thì nó là khó, phải không? nói người tu có từ bi hỷ xả thì chắc rằng ai cũng có, nhưng mà từ vô lượng, bi vô lượng, hỷ vô lượng, xả vô lượng thì khó hay dễ? Bởi vì chúng ta mới tập tu hoặc là tập mà chưa có thuần, cho nên cái từ, cái bi, cái hỷ, cái xả nó chỉ có trong giới hạn, chứ nó chưa có trong cái vô lượng. Chừng nào mà từ được vô lượng, bi được vô lượng, hỷ xả đều vô lượng hết thì chừng đó ngang với ai rồi? Thì ngang với Bồ Tát rồi, phải không? Cho nên nói tứ vô lượng tâm là tâm của Bồ Tát. Còn chúng ta tập thì nó mới có lượng chứ chưa phải là vô lượng. Tứ vô lượng tâm, rồi tứ gì nữa? Thì tứ vô lượng tâm rồi, rồi bây giờ tới tứ niệm xứ. Tứ niệm xứ, quý vị nhớ tứ niệm xứ là cái gì không? Tức là quán thân bất tịnh, quán thọ thị khổ, quán tâm vô thường, quán pháp vô ngã. Đó là tứ niệm xứ. Tại sao gọi nó là tứ niệm xứ? Xứ là chỗ, niệm là chuyên nhớ. Bốn chỗ mà mình phải nhớ về cái pháp quán của hàng nhị thừa thì luôn luôn lấy tứ niệm xứ làm thiền, tức là luôn luôn quán cái thân này nó là nhơ nhớp, là bất tịnh, phải không? Như vậy quán thân nhơ nhớp bất tịnh đó là một cái chỗ người tu phải luôn luôn để ý, chuyên tâm. Chuyên tâm ý nhớ thân này là nhơ nhớp bất tịnh, mà nhớ cái thân bất tịnh đó là nhớ đúng lẽ thật thôi, nhớ cách tưởng tượng. Nhớ đó là nhớ đúng như lẽ thật, bởi vì thân con người nó là nhơ nhớp, là bất tịnh, mà chúng ta điên đảo tưởng nó là tịnh. Cho nên bắt mình phải nhớ cho đúng lẽ thật, nó nhơ nhớp bất tịnh thì biết là bất tịnh, thấy cho đúng lẽ thật. Mà nếu thân mình nhớ nó là nhơ nhớp bất tịnh thì thấy thân người khác tịnh không? Nếu của mình nhớp thì người khác cũng nhớp, thì như vậy thì dứt được cái bệnh luyến ái về thân, thân mình, thân người. Đó là cái quán thứ nhất, cho nên gọi là niệm xứ, cái nghĩ về cái chỗ đó, cái chỗ thân bất tịnh. Cái thứ hai là quán thọ thị khổ. Thọ tức là tất cả cái cảm giác mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý của mình, tất cả cảm giác đều là khổ hết. Nhưng mà trong kinh có chỗ nó cái thọ có chia ra làm ba: khổ thọ, lạc thọ, không khổ không lạc thọ. Thọ tức là cảm giác á. Thì cảm giác có khi cảm giác vui, có khi cảm giác khổ, khi cảm giác không vui không khổ. Thí dụ cái cảm giác của lưỡi, khi mình để một món ăn ngon vô lưỡi thì cảm giác khổ hay vui? Vui. Khi mình để một cái thứ đắng cay quá chừng vô lưỡi thì cảm giác sao? Khổ. Khi bưng một ly nước lã uống, cảm giác sao? Không khổ không vui. Nước lã không nghe thích mà cũng nghe không nghe không thích, nhưng mà khi nào khác thì cũng ngon. Thì như vậy lã ra cảm giác nó có khi khổ khi vui, mà tại sao đây chỉ dạy mình phải quán thọ là khổ, cảm giác là khổ? Bởi vì cái cảm giác dù cho là cái cảm giác lạc tức là vui, nhưng mà mọi cái cảm giác đều là vô thường, qua rồi mất, qua rồi mất. Cái gì bị vô thường chi phối đều gọi là khổ hết. Tại sao vậy? Cái cảm giác vui thì mình muốn giữ, có muốn giữ không? Muốn giữ mà nó qua mất tiêu. Còn cái cảm giác khổ thì muốn đi cho nhanh, mà nó cứ nhớ hoài. Ví dụ như uống một chén thuốc bắc vừa hôi vừa đắng, uống thì cảm giác lúc đó khổ hay vui? Khổ. Cho nên muốn nhắm mắt nuốt cho mau, muốn nuốt cho mau qua, mà rồi qua rồi thì cũng còn nghe cái vị đắng, cho nên chưa có hết. Cho nên cái muốn qua mau thì nó lại còn nhớ lâu, cho nên rồi cũng khổ. Còn cái ngon, cái thích muốn giữ cho lâu mà nó qua rồi nó mất thì cũng khổ. Cho nên cái gì thuộc vô thường thì cái đó đều là khổ hết. Cho nên tất cả thọ khổ, thọ vui, không khổ không vui đều Phật kết luận là khổ. Như vậy thì mọi cảm giác là khổ. Nếu mọi cảm giác là khổ thì mình có thích tìm cảm giác vui, chán cảm giác khổ không? Nếu biết nó khổ thì cái nào cũng như nhau, cũng là gốc khổ. Cho nên không có tìm, không có thích thì đó gọi là quán thọ thì khổ. Thì quán